nụ cười của Chúa. Chúa đã ban tặng và nó đã chinh phục các tâm hồn. Con sẽ không gắng sức để biết những thành quả của việc Chúa đi qua giữa nhân loại. Phải, con biết một số người sẽ phản đối rằng Chúa lúc nào mà chẳng hiện diện. Nhưng con cương quyết đáp lại, không phải bằng cách này. Vì lạy Thiên Chúa của con, một mình Chúa có quyền lùi bước để rồi tạo lập điều tốt và hủy diệt điều xấu trong nhiều linh hồn. Ngay trước cuộc bầu cử, con đã yêu quý vị giáo hoàng này, vì con biết Ngài sẽ không bao giờ giống như những vị khác. Lạy Thiên Chúa của con không bao giờ nhìn Ngài mà không thấy Chúa sống động và hoạt động trong Ngài. Không phải chỉ có Chúa Thánh Thần, nhưng toàn thể ba ngôi đều rạng sáng trong thân xác phàm nhân ấy, nắm giữ tất cả quyền lực và uy nghi của một linh hồn nơi một con người nghèo khó đích thực. Ôi lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa lại không lưu ngụ với chúng con lâu hơn? Ngày 18 tháng 10 năm 1978, Chúa Giêsu nói: Con hãy lắng nghe những lời người ta đang sỉ rón với con. Hãy tìm ra sự gian dảo của nó. Nếu không có, thì hãy cảm tạ Cha về mọi sự. Nếu thấy có, thì con hãy loại trừ, cho dù điều ấy xuất phát từ những người trỗi vượt trong việc noi gương Cha. Hỡi con nhỏ của Cha, con biết đức cậy là một tặng ân mà sự tuyệt vọng không bao giờ đến viếng. Con hãy làm cho lòng tín thác của con sinh động trở lại bằng một nỗ lực ý chí mỗi khi không còn thấy nó. Ước chi con biết được những gì mà ý chí khi được củng cố trong tình yêu có thể đạt được qua mấy lời đơn sơ này. Tôi muốn. Đức bác ái chân chính rất giỏi phát hiện đau khổ nơi tha nhân, thầm kín hay rõ rệt, để ra tay giúp đỡ một cách hết sức mau mắn. Hồn nhỏ được huấn luyện và được uống nắng trong các nhân đức tin cậy mến. Tín thác tức là hạt giống của Thiên Chúa gieo vải trên mọi cánh đồng. Một hạt giống tí ti giữa những sỏi đá biến nên một nguồn mạch ân sủng cho toàn thể địa cầu. Hồn nhỏ trơ trọi và không ngừng tăng trưởng. Đời sống của hồn nhỏ là một câu chuyện tình nồng thắm giữa Thiên Chúa và họ. Hồn nhỏ cư ngụ trong nơi nương ẩn diễm phúc và chỉ nghe thấy những lời con thuộc về Cha. Hồn nhỏ anh dũng ra đi và đem về cho Đức Vua thức bổ dưỡng duy nhất thích hợp với người. Đó là tình yêu của những người rất nhỏ bé. Thiên Chúa là một vị vua rất đơn sơ khả ái và hạ cố nhân từ, đi tìm niềm vui nơi những ai giống như người. Thiên Chúa không dùng tước hiệu của người, bởi lẽ đối với các hồn nhỏ, danh hiệu của người là Cha. Trong người có Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi thì đấng này, khi thì đấng kia tiếp nhận và ủy thác cho hồn nhỏ một sứ mệnh. Sau đó, hồn nhỏ ấy ra đi tràn đầy niềm vui để làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi cùng yếu tính, Chúa Cha cùng trái tim, Chúa Giêsu cùng Thánh Thần. Thiên Chúa ba ngôi không ai khác chính là đấng được con hiến dâng tâm hồn của con. Chúa Giêsu phán: Nếu con nhìn thấy Cha, con cũng nhìn thấy Cha của Cha. Cha có thể nói thêm: Và Chúa Thánh Thần, ngôi vị hợp nhất các đấng, được không? ngày 21 tháng 10 năm 1978. Lạy Chúa, con chẳng còn cảm thấy một tình yêu như vậy trong con nữa, nhưng cảm thấy tình trạng cùng khốn của nhân tính đớn hèn của con một cách da diết. Lạy Thiên Chúa của con không thể hoài nghi tình yêu của Chúa, nhưng lại hoài nghi chính tình yêu của con. Nhiều khi những đau khổ nội tâm dường như không sao kham nổi, Chúa thấu suốt, con sẵn lòng chấp nhận thánh ý Chúa là điều đem lại giá trị cho thập giá của con. Con sợ bản thân và rất nhiều điều khác, đó là cái hư không trong mọi đớn đau của nó, đó là bóng tối và ánh sáng. Bóng tối là khi Chúa ẩn mặt, còn ánh sáng thì bày giải cái tôi đớn hèn của con mỗi ngày một rõ hơn trước tâm hồn và tâm trí con. Những chén đầy tràn chan chứa trước kia, Chúa vẫn thường cho con giảng khác, nay đã hóa thành những giọt lưu thư, thế mà con phải nguyện cầu và nài nỉ để được đón nhận. Con đinh ninh mình đã bị ruồng bỏ. Lạy Chúa Trời của con, này con đây trước nhang Chúa, thế mà tâm hồn con vẫn không được ngọn lửa tình yêu thần linh của Chúa làm cho bừng lên lửa mến. Con đang ghi chép như thể viết kính tả ở trường học, và những con chữ con viết chẳng ăn nhập gì với con, khô khan và trơ lì như một mảnh đất khan nước. Con yêu mến Chúa, con liều lĩnh thưa lên như vậy mặc dù tác động của mấy từ đơn sơ. Con yêu mến Chúa có vẻ giả hình và không thật đối với con. Sự trống vắng đang bổ xuống quanh con như một hào sâu không vượt qua nổi, mà con thì lại chẳng thể lấp đầy. Nhưng mặc kệ tất cả, con cứ lưu lại đây. Và nếu như Chúa sẵn lòng chịu đựng con người của con như thế này, thì con vẫn luôn có mặt ở đây, gan lì trông cậy và táo bạo tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa. Con không kể lể dông dài đủ thứ làm con khổ đau, Chúa biết chứ, chẳng lẽ lại không? Con muốn nói như một bản thánh ca, đó là giá chuộc để đổi lấy vinh quang. Không biết bao giờ con mới tìm lại được thiên đàng mỹ diệu của Thiên Chúa con. Bình an, niềm vui, tình yêu, đó là châm ngôn của hồn nhỏ, nhưng giờ đây đã quá xa vời vợi với con. Dù sao con cũng xin dâng ngày hôm nay cho Chúa, không phải với sự sốt sắng, nhưng bằng trót cả ý chí của con. Con viết ra những lời này để làm gì nhỉ? Tất cả những trang này có lợi ích gì không? Ngày 23 tháng 10 năm 1978, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đăng quang giáo hoàng. Ngày 22 tháng 10 năm 1978, Chúa Giêsu đã dành riêng cho tôi một dấu chỉ tinh tế của Người. Bàn thờ giáo hoàng được trang trí bằng những bông cúc trắng xinh đẹp. Trước mặt Đức Thánh Cha là một bông cúc đại đoá màu trắng, chung quanh là những bông cúc đủ màu duyên dáng. Sao tôi lại chất ngất, hân hoan thế này? Đơn giản chỉ vì, như một con trẻ, tôi đã nhìn ra đây là một đối xử đặc biệt của Thiên Chúa nhân lành. Tâm hồn tôi xúc động khi thấy Đức Thánh Cha cúi mình hôn kính bàn thờ, rất gần, rất sát bông. Cúc đại đoá kia đến độ môi Ngài có lẽ đã chạm đến nó. Chắc chắn đó là một biểu tượng. Tôi không thể hồ nghi được nữa. Giờ cầu nguyện thầm lặng. Chúa Giêsu nói: con sống trong hiện tại, mỗi giây phút trôi qua sẽ trở thành một phần của quá khứ, một quá khứ xa xăm nhưng lúc nào cũng gần kề. Con hãy làm cho từng giây phút đời con có giá trị, bằng cách sống nó cho thật mãnh liệt trong tình yêu. Như vậy, mọi giây phút sẽ biến thành những hạt giống tình yêu được ươm trồng ở bất kỳ nơi nào con đi qua. Con cứ để mặc cha sử dụng chúng tùy ý cha. Những giây phút ấy tuy khác nhau nhưng vẫn ăn nhịp với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ điểm từng giây trong đời sống của con. Đôi khi có buồn bã nhưng lúc nào cũng ích lợi, miễn là con sống những giây phút ấy trong tình yêu cha dành cho con. Quá khứ của con đã trở thành hiện tại thế nào thì hiện tại của con chuẩn bị cho tương lai cũng như vậy. Nhưng con sẽ không sống tương lai ấy cho đến khi hiện tại kia biến thành quá khứ của con. Con nhỏ của cha à, cha mong ước biết bao cho quá khứ, hiện tại và tương lai kết thành một sợi dây tình yêu liên tục trong tâm hồn con, đi từ thời kỳ này sang thời kỳ kia mà không vấn vương một ưu tư nào hết, ngoài nỗi ưu tư muốn làm thỏa lòng cha và biết ơn cha về những tặng ân đã được lãnh nhận. Chú ơi, vào lúc này con đang sống trong hiện tại, con thấy mình quá tùy thuộc vào các biến cố, bởi cảm tính của con rất dễ bị tổn thương. Con, tương lai tra tấn con, bởi lẽ con chưa sống một cách trọn vẹn hiện tại của con. Một hiện tại lúc nào cũng triệu triệu thập giá, nhưng vẫn luôn được cha nâng đỡ cho nhẹ nhàng. Lạy Chúa Trời của con chẳng thể gắng hơn được nữa. Đưa bàn tay con đây cho cha. Tay Chúa đâu? Ngay đây mà. Còn có thấy đâu? Nào, tìm xem, sát bên con đó mà. Hỡi ôi, sự trống vắng trong con. Con, đó chính là sự sung mãn của linh hồn con, nghiền nát những gì là nhân loại trong con. Bản tính nhân loại của con phải nhường tất cả khoảng trống của nó lại cho người phụ nữ can đảm trong Thánh Kinh. Lạy Chúa Giêsu của con có cảm tưởng như con đang viết một bài khảo luận về một chủ đề người ta đặt ra cho con. Cha không cấm con nghĩ như vậy, nhưng đó không phải là tư tưởng của cha. Cha nói cho con biết, con dễ dàng quên mất đấng đang đọc cho con viết. Xin Chúa thứ lỗi cho con. Cha nào có chấp nhất con. Con hãy đi bình an. Cha ở với con. Đừng sợ. Ngày 27 tháng 10 năm 1978. Con hãy sống ngày hôm nay của con cho hết mình và sống tốt hết sức có thể. Cha vẫn đang bảo bọc con. Đừng sợ. Ngày 28 tháng 10 năm 1978. Đối với linh hồn cùng khốn này, một câu kinh, một hy sinh nhỏ, một ánh mắt khẩn khoản nhìn lên Thiên Chúa đều như những đôi cánh thiên thần giúp nó dễ dàng vượt lên những bậc cấp mà trở lại nơi Thiên Chúa đang đợi chờ với lòng thương xót, tình diệu hiện bao la và niềm vui sướng để ôm ghì nó vào trái tim rất thánh của người. Hỡi các hồn nhỏ, anh chị em biết, sứ mệnh của anh chị em là cứu các linh hồn, dù họ gần gũi hoặc cách xa anh chị em, bởi vì đối với Chúa Giêsu, tất cả họ đều ở bên trái tim của người. Nếu như yêu mến Thiên Chúa, hồn nhỏ đương nhiên cũng có thể yêu thương anh chị em đồng loại của mình, bằng cách nhận ra bản thân mình trong họ, bởi chưng tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tôi không thể diễn tả thành lời một điều lúc này đang diễn ra trong tôi. Điều ấy thật đẹp đẽ. Đó là tri thức về sự tương tại, về sự đồng tương tại của Thiên Chúa trong linh hồn chúng ta. Chúng ta biết Thiên Chúa hiện diện ở tận những khoảng trời xa xăm nhất trong vũ trụ. Người hiện diện trong tất cả những gì chúng ta sống, chúng ta thở, chúng ta làm. Có lẽ tôi nên dừng lại ở những lời này thì hơn. Linh hồn tôi có một tri thức mà không thể diễn tả thành lời. Mỗi phần tử không khí tôi hít thở đều đầy ắp Thiên Chúa. Tôi ở trong Thiên Chúa, Thiên Chúa ở trong tôi, trong bản ngã đứng hẹn của tôi để làm cho tôi sống. Ngày 30 tháng 10 năm 1978. Yêu mến là đủ. Một sự thinh lặng nói lên tất cả.